Và tại sao mình còn mơ màng gì nữa, còn ngại ngùng gì nữa, còn chờ đợi gì nữa? Đó, đi là con đường và không chờ ai cứu được nữa, mình cứ nhìn thôi. Đức Phật ngài dạy cho Rahula là vậy, có một Đức Phật đó mà Đức Phật không giúp nữa, ngài giúp như thế đó rồi thôi. Vì con duy nhất mà đã liên hệ thân duyên đến bao nhiêu đời rồi mà vậy đó, như thế thì mình cũng chỉ làm như thế, và Đức Phật cũng chỉ dạy cho mình như thế thôi, là mình phải tự nhìn mà thôi. Thì cái Đức Phật cho mình là chỉ con đường tập, mình tập cái nhìn. Vì nhìn sắc như vậy rồi thì cái mình bị trói buộc nhất là cái sắc. Vì vậy cho nên chỉ khi mà cái thân sắc mình tan rã, thân của những người thân tan rã mình đau khổ, mà có thân đẹp thì mình cũng tha mãi, cũng khổ, tất cả đều không bị trói buộc. Cái đó là cái mà để giải thoát phiền não. Khi nhìn sắc uổng rồi á, thì gì định trong này không còn nói đến thọ uổng, tưởng uổng, hành uổng, thức uổng, nhưng đây tôi trình bày thêm thì quý vị thì cách như thế, và quý vị nhìn thọ uổng, tưởng uổng, hành uổng, thức uổng như vậy. Thì bây giờ quý vị trở về thọ uổng, bây giờ trở về thì thọ uổng, thọ là gì? Là cảm thọ, những cảm thọ của mình về trung thân, về ngoại thân, nội thân, ngoại thân của mình là cảm thọ, và cảm thọ trung tâm cũng về là nội thọ, về thiền định. Thì cảm thọ là gì? Nó do xúc mà có thọ. Mà xúc là gì? Xúc là do nội căn với ngoại căn mà hợp nhau, đụng nhau. Cũng mắt đụng với sắc trần đó, đụng với ngoài cả trần đó, đụng nhau. Sắc trần với là căn đã là không ai, không phải là ai, không phải của ai, không phải từ ngã của ai rồi. Thì sự gặp gỡ của nó cũng chẳng thuộc về ai của ai gì cả, chẳng là từ ngã của ai gì cả. Vì thế không có của ai, cái thò này cũng phải ai của ai, từ ngã của ai cả. Tại sao mình chấp lên của mình thì mình đi tìm cái cảm thò, thì mình thất vọng vì cảm thò đó. Thì thò cũng mồng mì, sắc đã mồng mì, đã không phải là ai, là của ai, là từ ngã của ai rồi, thì thò cũng phải là ai của ai và từ ngã của ai đó. Như chú vỡ lẽ như vậy, và quý vị cứ hành từ mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, khi đau nằm cũng được, nằm mà cứ tưởng như vậy, tưởng như vậy là hơn tượng Phật. Bởi vì như vậy là tượng trực tiếp. Nếu mình mà tượng Đức Phật thì Đức Phật cũng nói đừng có nhìn cái thân thối tha này nữa, hãy nhìn vào dưới khởi. Vì đấy đó, Đức Phật dạy mình nhìn vào như thế này là chính nhìn Đức Phật. Mình quán tưởng Đức Phật hàng kỷ nhìn thò như vậy, thò cũng là nhìn giúp vỡ. Đến khi nào mình tự kết luận à, cứ à, cứ à, nhìn chừng nào phải à nữa, là cứ ngạc nhiên hoài về cái nhìn của mình, là mình cứ thấy ra, khám phá ra rằng là không có cái ngã nào cả. Ngã nó có mặt, ngã có thọ không có, và cái thọ đó không liên hệ với mình liên hệ với cái thọ đó cả. Thế nhiên là thọ đó không phải là mình, không phải của mình, không phải từ ngã của mình. Đó, bây giờ tưởng, tưởng là gì? Sắc tưởng, hương tưởng, thanh tưởng, vị tưởng, pháp tưởng. Tưởng về sáu tầng gọi là tưởng uẩn. Mà sắc thanh hương vị xúc pháp đã là mồng mì, mình mới lập luận nó, mồng mì từ sắc pháp đó rồi, thì làm năng tưởng về sắc mà lại có được, nó cũng mồng mì, nó cũng phải là ai của ai và từ ngã của ai cả. Sắc tưởng không được thành lập, hương tưởng không được thành lập, và sắc thanh hương vị xúc pháp không được thành lập, có nghĩa là tưởng uẩn không được thành lập, tưởng không phải là có ai của ai hết. Tưởng uẩn đừng cũng quan trọng, tưởng là ghê gớm lắm, tưởng uẩn không phải là ai của ai cả, thì tại sao mình chấp là nó là mình của mình, là từ ngã của mình? À, nếu như mình nhìn nó là mình, là của mình, là từ ngã của mình, là mình biến mình thành phàm phu và trôi lăn trong sinh tử. À, bắt đầu là mình mua vé đó, mua vé mình bay đi vào sinh tử. Còn nếu như mà mình nhìn mà nó là không phải ta của ta và từ ngã của ta, là mình biết mình đang chuẩn bị đi về sự Phật, về giải thoát. Cái chắc chắn như vậy phải tự mình xác định. Và Đức Phật dạy này là thọ ký đó, xác định như thế này là thọ ký cho mình rồi đó. Đừng chờ ngài giờ đầu và thọ ký nữa, mà đấy là còn cái chuyện đó mà ngài của giờ đầu hay không là cái công phu của mình, công phu mình của giờ đầu không, thì đó là cái thọ ký. Vì thấy mình nhìn như thế này mình bị trí tuệ, chứ còn như thế này mới sống đồng mình đúng kỹ tính thân giáo dục của Đức Phật. Còn chờ đợi câu nguyện là cái đó là một cái sự tình cảm tôn giả mình cần thiết, cái tình cảm đó có, nhưng mà đừng có chờ cái tình cảm đó phú, trí tuệ này mình cũng được. Tình cảm đó làm cho mình dù một cái cân nặng của cuộc sống rồi thôi, chứ còn nó đấy không phải cụ rỡ. Nhìn quá vì hành uẩn, thì quý vị thấy hành uẩn, hành là gì? Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, nghĩa là cái tư duy của mình, cái nghĩ tưởng của mình mà về sắc thanh hương vị xúc pháp, cái đó gọi là hành uẩn. Nội dung đó là hành uẩn, mà sắc thanh hương vị xúc pháp đã là mồng mì rồi thì suy nghĩ về nó là càng mồng mì. Có đời nào mình suy nghĩ đến con người trong mộng hả? người chờ đợi một cái gì trong người trong mộng không có, không chờ đợi được cái gì. Nó đã là mộng rồi thì hành uổng cũng mộng, cái tượng về nó, cái nghĩ suy nghĩ về nó cũng mộng. Như vậy là tượng uổng không phải. Để nếu sắc thân nhớ gì xuất pháp đã không phải là ai của ai và tự ngã của ai, thì hành uổng tự nhiên là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, nó cũng thể là ai, là của ai và tự ngã của ai. Tại sao mình dám mình lại nói là của mình, là mình? Đó, cái vô lý là chỗ đó. Mà cái vô lý của sự sống ở chỗ này, mình chấp nhận một cái vô lý mà mình cứ sống sướng về cái vô lý đó, không có đường ra nè. Làm ra mà cứu được nữa, mình đã ôm nó thành thật rồi, cho nó là sự thật thì có đường nào mà đi nữa. Lấy cái gì mà đi, lấy ai mà đi, hết rồi. Bởi vì khi mình cho rằng tất cả cái uổng mấy uổng đó là mình là không có đường đi. Mà còn như nếu nói không phải là mình thì mình hoảng hốt lên thì cũng được, sợ hãi. Cả đó là cái tròn lừa đó, rồi là lạc đi vô rồi. Quý vị biết Đức Phật dạy tâm lý gì không nào? Ngài dạy từng bước đó. Ngang đây thì Ngài dạy phải nhìn cho đã. Rồi sau đó khi chỉ nhìn đối diện thì gì? Là ai là từ ngã của ai hết. Thành thực thì thức mình cũng phải thấy, không phải là dễ gượng lắm. Thì thức mình mồng mì mà còn trói buộc mà làm khổ đau mình hơn cái thân. Mình chấp cái thức, mình chấp cái hành, mình chấp cái tưởng. Nhiều khi làm ra câu thơ là thôi, nhiều khi sung sướng chạy tung tăng về câu thơ của mình thằng cũng là mồng mì này nữa, mà chạy theo những cái ý niệm mình thì sung sướng, dũng cảm sung sướng lắm. Cái đó là cái mồng mì à, rồi cái giác tỉnh à. Một vị thiền sư làm thơ nào khác, họ đứng nuôi dưỡng, họ đứng nuôi dưỡng một sự giác tỉnh. Chứ còn mà mình thích thú theo những phần thơ và những cái bóng dạng, những hình ảnh của các của chúng thi ca, đó là pháp, thực là pháp, đối tượng của nó là đối tượng của ý đó, pháp mồng mì, các tầng mồng mì. Thành thử phải nhìn nó là năm uổng, mà nhìn đi nhìn lại, hoài nhìn đi nhìn lại, tôi bảo đảm quý vị là rõ. Hồi trước chúng tôi cũng được các vị trưởng lão dạy, tôi hành hồi nhỏ tôi hành ghê lắm, dạy mà cũng vừa lúng túng hoài. Tuy nhiên một số bạn bè là khủng hoảng rồi, tôi chỉ còn đứng ngồi yên đó, nhưng mà bản chất của tôi là rụt rè rồi, không có sợ cuộc đời lắm, nên tôi không có khủng hoảng gì cả. Nhưng mà lúng túng cũng tâm thức hoài, mà đọc kinh cũng nhiều, học rồi, các ngài dạy rồi, các ngài tốn túc, mà lớn nhất của giáo hội là tôi có học cả rồi, mà không thấy gì cả. Sau mà cứ quán ngủ uẩn như thế này, mình hiểu được cái bạc nhã tâm kinh, và quán ngủ uẩn ra một ngày đoàn hết mộng mị, hết sợ hãi. Tuy nhiên là không phải là giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà mình biết được cung đường rồi, bắt đầu tỉnh rồi, khi đó bực rối loạn. Và cái lần đầu tiên mà thấy là quý vị biết là xúc động kinh khủng. Mà mình nói lại với bạn bè, cái lần đầu tiên đó cũng xúc động kinh khủng, vì là xúc động lắm. Thì lúc đó còn chỉ chấn động tâm lý thực sự. Hẳn là thấy ngũ uẩn rồi, hay là thấy đạo, chứ không phải bị bệnh. Và chính tôi hiểu được kinh, tôi hiểu từ quán ngũ uẩn này. Vì từ đó mình búng ra cả, chứ không phải mình búng ra mới hiểu lần lần. Mà Đức Phật dạy như thế này là thiệt tha, mà mình đã bao nhiêu lần mình tội lỗi, mình phải sám hối, là mình cứ tưởng dòng kinh này nó buồn bã quá. Hồi trước mà quý vị biết mà mấy kinh ô dài ra đó, mà tôi đọc 2 giờ đồng hồ, ngồi liếm 2 giờ mà đọc là khổ lắm. Người không buồn ngủ, mệt mỏi, mà nói mình còn buồn ngủ mệt mỏi, chứ đáng Phật tử mình ngoài mà đọc được. Kinh nó buồn bã quá, ngôn ngữ nó buồn bã, nó xa lạ, rồi cái ngôn ngữ xa lạ buồn bã, không thấy gì cả. Hồi đó là mình cứ quen một cái thói quen là nhà trường cứ dạy nghe nói triết lý là thích thú lắm. Hồi chúng tôi cũng học triết lý nhiều lắm, nhưng mà khi đọc ở dung kính như thầy nó buồn, đọc tiểu thuyết thì nghe hấp dẫn, thức xuống đêm đọc không can gì cả. Mà đọc cái dung kính mà đọc kinh ôn giả, ôn gì dịch là thôi chịu, đọc mà đại thừa còn tịch bảo, tuy nhiên còn nghe cái hơi văn đó, nó còn có hấp dẫn, có thích thú, thì nó tỉnh ngủ. Mà đọc thì mấy dung kính này là thôi kịp, đọc mà phải đọc một bận kinh đọc 2-3 lần mà hết à, nó về đó. Nhưng cả đó là cái lỗi lầm của mình, cái sai lầm của mình. Bản thân tôi cũng bị sai lầm một thời gian dài lắm, rồi sau đó mới tỉnh, thì hết đường đi rồi, bắt cứ thử đi vào trong cái lời Phật dạy thử. Quảng hồi đó quý vị biết là tôi nói hoàn toàn không thấy, tôi cứ ngồi tôi cứ nói hoài, nói mỹ tháng lúc đó ngồi thiền không có hành theo cái kiểu mà trước đây đã hành từng hành nữa, mà tôi cứ nói ngồi cứ nói tóc này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi, mắc tai bụi là cứ nói hoài, mà kiên nhẫn mà nói, biết là không biết có đi về đâu không, mà nói hồi quý vị đến ngày ngủi à, hắn tỉnh này một ngày bữa nữa ngồi chìm sóng ra tự nhiên thấy nó lạ lùng lắm, thấy nó vui vẻ lạ lùng, mà đừng có sợ hãi vì hắn mất mình đâu, thấy khỏe lắm, thấy nhẹ nhàng và hiểu. Rồi thành cái này là do cái pháp hành, quý vị vì hành đi cả uổng, hành đi thì sẽ giải thoát, thì khi từ đó mà hiểu đạo, rồi khi đó mới chịu đựng được. rồi khi đó mà tu theo sao bất trước nước, bất trước lửa, bất trước đất, rồi họ ai còn mặn nhiệt mình cũng tỉnh táo rồi, chứ cứ tỉnh chứ được, nói một cái nội ba tỉnh chứ được. Rồi vì đấy này, thì quán như vậy, quán năm bộ như vậy, nó sẽ đối mặt với tâm lý. Còn một cái lúc đó, là chơi hơi, bởi vì mình sắp rơi một cái tập quán cũ là tất cả đều có từ ngã cả, và mình ôm ấp bị từ ngã đó, đứng nắm giữ từ ngã đó, chứ bây giờ là muốn rơi tất cả từ ngã đó, nó ở trong cái chỗ giao thời đó, nó trao đảo, phủ nhận cả tất cả cái mình đã có, cái thế giới mình đã có đi là trao đảo, từ lúc đó trao đảo một lúc rồi thôi. Thì cái này quý vị biết bên đại thừa trình bày như thế nào á, thập tín, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng là bốn cái địa đâu nè. Để đến tủ giá hành vi ngoạn nhật đặng thi đệ nhất là gì, là ở chỗ này đây, cái chỗ mà ngài đứng dài Rahula đây, cái chỗ bắt đầu quán mấy cái địa đại thủy đại phong đại mà phải học cái tính của nó đó, thì sống sót cái tính bức trước cái tính của đất đôi dơ đôi sạch đôi chi vào nó tịnh bơ, nó không có quý vị sửa trong đó cái chữ ố trung kinh dịch là nhàm chán, quý vị chủ thích là giác bỏ. Chứ đừng nhàm chán, nhiều khi nhàm chán lý tham hiểu lầm, nhàm chán là cũng đúng nghĩa đó, nhưng để chỉ ghét bỏ chỉ nhàm chán ấy, nhàm chán địa đại hội đại phóng đại đó, thì nhàm chán ấy, gọi là dịch là ghét bỏ chán ghét hay là ghét bỏ, cho nên nhàm chán là bởi vì dù cho cái mà cái dồi được thơm vào mình cũng tiếp thụ, được khoa vào cũng tiếp thụ, mà cái dồi được phấn được dơ ngoài mình bực bội, đất không hề bực bội, học cái tánh của đất kiên trì như đất, không chấp thụ bất đồng, không giao đồng trước tất cả mọi cái bất như ý hay như ý, hoàn toàn không giao đồng, học cái đất như vậy đó. Bi học là mình học từ đất thôi, từ đất, từ nước, từ lửa, chứ không phải học ở đâu cả. Cái này thì quý vị biết trong kinh Địa Tạng mình nói là tất cả cái sông hồ ngoài lạch là đều là các hiện thân của Bồ Tát là về đấy, là đều là bi học, các vị họ dạy cho mình cả, dạy để mà thành tựu cả. Thì khi mà quán như vậy lại tập cho cái để giữ cho cái thấy mình không trao đạo đứng yên mà không sợ hãi nữa, cái này gọi là loạn. Mới đầu là noạn để đến nhận, để cho hằng ký cổ lần lần, để đến đặt, để thế để nhất. Là lúc đó là như an trù cũng vô ngã, làm cho cái tâm vẫn đối mặt với cái thấy, chỉ tùy dưới khởi đó là thấy vô ngã đó, mà thấy không dao động. Vì thấy cho đến lúc chắc chắn rồi, thế để nhất á, thì khi đó mới bắt đầu lên đường để mà hành đạo, mà thập địa Bồ Tát được. Vì còn nếu còn dao động là không thể hành được, thì mới lên được thập địa. Còn chỗ này là vậy, khi mà quán nhìn mà sắc thọ tượng hành thức uống là vô ngã, là dưới khởi, là nhìn cái nhìn trí tuệ ấy, thì nó sẽ có những cái trao đảo. Cho nên chỉ phải nhìn, phải quán, phải học Đức Phật dạy, phải tập cái tánh của mình, phải luyện cái từ huống liền này. Giống như là nước đã làm được như thế, thì trong cái pháp giới này có cái tính chất như thế. Tính chất của pháp giới là tính chất không dao động trước mọi sự vật, thì cái tâm mình cũng thế thôi. Mình gọi là pháp giới, mình cũng phải tập cái tâm mình cũng như thế, như tâm của pháp giới không dao động. Nước cũng vậy, đất cũng vậy, lửa cũng vậy, không gian cũng vậy, gió cũng vậy. Tuy nhiên là của chửi, của mặn, của độ chất dơ, chất sạch, chứ là nó bình đẳng, nó đối xử. Cái tánh của họ không giao đồng, nó tập về tâm không giao đồng. Phải luyện cho cả, thì cái mà không giao đồng, phải luyện nữa để cho cái tâm nó đứng yên, nó vững. Luyện thêm cái phần này, phần huấn luyện tâm lý, thành cũng đường tu giải thoát của mình là gọi là đường huấn luyện tâm lý, tu tập tâm lý. Đây là phải hành thôi. Thì hành và nhiều khi mình phải xấu hổ đối chuột nữa, khởi đến cái xấu hổ thì xấu hổ quá nhiều rồi. nhiều khi thì thầy là mình cũng là nói rằng mình chịu đựng được mình là bởi vì xấu hổ lắm, cuộc đời xấu hổ đi qua những ngày tháng xấu hổ đầy xấu hổ, tại sao đất đai hàng có thể như thế được mà mình không thể được, mình sao mà mình nhiều khi mình tự hào vô lý lắm, tự hào mình tự là ghê gớm lắm. Mà mình tưởng mình là đại đức rồi thường tòa đau khổ như thường thường đau khổ như thế nữa. Nói ra thì hàng kẹt vì thế đấy, để mình nói nhỏ trong phòng thôi. Nói ra thì kẹt như cái đó nó kẹt, nó xấu hổ đấy, không có chút tự hào cả. Rồi mà mình tự hào thì học chút đất cũng như đất, nhìn bình đẳng, nhìn như thế mình nào thành một cái người, một vị tu sĩ, một người cư sĩ mà họ có cái nhìn bình đẳng như vậy, thực ra những người đó là đáng kính trọng, đáng cúi đầu, đáng được cúi đầu. Hà tất là họ là ai? Cái nhìn như thế là đạo. Còn mấy người tôi thì cũng hỏng rồi, vì đấy nên nói là nói như sầm hối rồi thôi. Tuy nhiên là cứ nhìn thế nào cũng mình cũng có cái niềm tự hào của lỗi, nhìn có ngã đó, nhìn có ngã, rồi tự hào hay gì ngã, cái này là hư hỏng. mà cái nhìn này gọi là nhìn nhân bản, cái nhìn này mới thiết lập được cái bình đẳng của cuộc sống mà có đẻ ra tình yêu thương đâu được. Chứ còn cái nhìn mà nhìn khác biệt là kỳ thị đồ ra, kỳ thị phái tính, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đủ thứ cả, nó đẻ ra một cái vô số sự rối loạn của cuộc sống. Chứ cái nhìn như thế này là an lập tất cả các pháp, ổn định an định tất cả pháp, hòa bình thị, chứ cái nhìn hoàn toàn từ bi hòa bình, cái nhìn nhìn đem lại cái an lạc cho sự vật hết, không có chao đảo sự vật, không đe dọa sự vật, không có làm hư hỏng sự vật. Thì quý vị biết cái nhìn này á, không phải là ngài dạy cho những người bước sơ cơ như ngài Rahula đâu, mà còn một vị đương thời khi Phật gần nhập Niết Bàn, ông gọi là một vị đạo sĩ Bahuka, vị này là tu thanh tịnh lắm, mà đến nỗi xung quanh tượng vì đó là đắc A La Hán rồi, mà vì đó khỏi lần cũng tự mình đắc A La Hán, nhưng tự mình biết chưa phải là A La Hán, mình tu tốt lắm, trí tuệ lắm, nhưng mà là vẫn chưa thấy mình là A La Hán, tuệ hết là hoặc. Thì bữa đó mới vội vã đến xin Đức Phật để mà giảng dạy chỉ cho cách nào để tu đắc A La Hán. Thì khi mà cái vị Bahuka này đến gặp Đức Phật đang lên đường đi khất thực, đang ban bịch bạc đi khất thực, thì cứ đi sau lưng này, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy đạo cho con. Đức Phật nói: này Bahuka, ngươi hỏi không phải thời, ngay đi khất thực đó, đời pháp đó, đi xin trường đi vào vì chơi đi khất thực quê để dung câu đó đã, rồi mày hỏi chứ đi đi hỏi không phải. Thì mày cũng Bahuka cứ đi sau lưng năng nỉ cái này nỉ hoài, bạch Thế Tôn dạy đạo cho con. Đức Phật lại nói lại: này Bahuka không phải thời. Thì nói lần thứ ba ngài cũng nói không phải thời Bahuka. Lần thứ tư nói: bạch Thế Tôn, ngài dạy rằng cuộc đời là vô thường, con có biết là sống cho đến khi ngài mà khất thực về không? Ông còn thông minh, nói con có biết con có sống được cho đến khi ngài khất thực về không? Mà nó chờ ngài khất thực về. Tôi nói: thôi được, lắng nghe ta nói. Ngài dừng lại, ta nói: ngài Bảo Ca mà thông minh mà là đó, vì thấy lúc đó Phật linh đồng lòng nói thì nói là chỗ này phí thời, nhưng mà lúc tân nói là nói phải là phải nói, chứ còn thời phí thời chứ vô ngà cạo mà thời phí thời gì đó. Và thành chỗ này là chỗ nói ông nói đúng chỗ, thành Đức Phật phải chấp nhận. Mà thứ hai là ông cầu thịnh ba lần rồi, Đức Như Lai người có lòng từ, ngài giữ cái nguyên tắc là ăn lúc nào nói lúc nào, nhưng mà đi hẳn phí thời. Mà bây giờ thì nói bạch Thế Tôn, ngay dày cuộc sống là vô thường, mà con cũng biết sống tới khi ngay dày để mà ngay dày nó là tốt được. Hãy lắng nghe người ta sẽ nói. Đức Phật nói một câu mà vì nó đắc là hàng liền, thì ngài dạy câu gì thì ngài nói: hãy để cho cái nhìn là cái nhìn, hãy để cho cái thì thấy là cái thấy, hãy để cho cái nghe là cái nghe, cái thức đi là cái thức đi, chừng này thôi. Hãy để cho cái nhìn, cái nhìn của người đó là cái nhìn, cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái thức kia là thức kia, nghe xong đặt A La Hán tại chỗ. Vì thấy một người tu tịnh mà trí tuệ chưa khởi nữa, chứ ngài đánh thức thì trí tuệ tịnh đặt A La Hán ngay tại chỗ. Bởi vì sao? Cái nữa là thoát ly nguồn, từ chấp thuận nguồn thôi. Cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái thức kia đó, tất cả năm nguồn đó rồi, mà để cho mình thấy, để yên như vậy, đừng có phản ứng với nó, tất nhiên không có phản tham sân sướng khởi gì cả. Vì thấy thấy nó là mộng mị, để yên như thế, để nhìn như thế, cứ để yên như vậy, một lần đầu chưa thấy, lần thứ hai, thứ ba nhìn hoài một hồi là từ sự vật nó từ biểu lộ cái chân tượng của nó, chân tượng dưới khởi của nó ra, nó từ phô bày chân tượng đó, hà tất phải lập luận. Hãy biết cho cái thầy, mà bởi vì ông có công phu lâu rồi, ông giữ giới thanh tịnh rồi, nghe Đức Phật đánh tức thì thời gian, vì thế búng mạnh quá, chạy luôn cả nghiệp trường. Vì đắc A La Hán ngay tại chỗ. Thì cái vị này quý vị biết là hình như là tôi nhớ không có nhầm á, thì vị này thì sau vừa mà ngài Đức Phật ngài ra lên đường, tiếp tục lên đường khất thực thì đi về, thì sau đó một vị tỳ kheo ông đi ra, ông mới rời Đức Phật đắc A La Hán rồi, vì bo hút Ấn Độ rồi bo vô là hút chết tiệt. Rồi ba mấy vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn là vì mới hỏi ngài giữa Đức Thế Tôn là giữa đường đó, thì ông chết rồi. Thì Đức Phật nói đó là vị A La Hán, hãy làm lễ nhập tháp vì đó như là vị A La Hán. Đó là cái tháp đầu tiên trong lịch sử tháp tự mình xây ngay tại cơ thể. Hãy hỏa táng vì đó, làm lễ cùng vị A La Hán. Vì đó là gặp Đức Phật là A La Hán, chứ chưa phải là vị tỳ kheo mà là thù giới. Đó, một cái câu nói mình đơn giản như vậy giảng cho một vị đó đắc A La Hán, chứ không mình có quý thương cái pháp này. Nếu như mà quý vị có căn cơ, vì mình chưa biết ai có căn cơ hay không, chứ khó biết lắm. Mình cái bên ngoài hàng che khuất thì thôi, chứ mình cũng tu vô lần kiếp rồi cả. Thì hệ mà mình thấy được thì mà để cho cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái thức trí là cái thức trí. Tuy nhiên là phải đừng có chấp thụ năm uẩn nữa, hãy nhìn năm uẩn duyên khởi trong năm uẩn, thì duyên khởi trong năm uẩn, đừng có chấp nữa thì là giác ngộ. Tất cả vấn đề chỉ có lòng cái loại mà để cho mọi chuyện của cuộc đời sinh tử này nó sự nảy sinh đó, là có cái ta đó thôi, cái ngã đó thôi, không có đó là nhẹ, không nhẹ nhàng, không có vấn đề nữa, không còn gì để nói nữa. Mọi việc cần làm đã làm xong, quý vị thành thử, như vậy. Cho nên cái vấn đề của mình là đối trị như thế, còn đi tìm chỗ xa nữa, cái vấn đề còn lại là vấn đề mình hành. Nếu như mình không hành á, thì rõ ràng thì bí mật nó nằm cái chỗ đó, bí mật của sự sống là bị nằm cái chỗ đó. Còn mà nếu như mình hành thì bí mật sẽ bật mí, sẽ được bật mí, sẽ thấy ngay, chứ còn nhất định thấy với đích cái pháp của Phật là vậy. Mà mình phải có cái niềm tin đó đã. Nếu chưa thấy thì có niềm tin đó, nhất định một bậc chánh đẳng chánh giác nói ra là như thế, tuyên bố là như thế, không thay đổi. Như Lai là gì? Ngài nói ra như thế nào thì điều đó không bao giờ thay đổi. Sông của cỏ, của tàn, nước có thể, núi có thể mòn, nhưng cái lời của Đức Phật dạy là không thay đổi. Do đó là Như Lai, định nghĩa Như Lai. Thì quý vị thấy là cái lời là Ngài nói như thế này. Chứ vấn đề là mình, quý vị như chúng tôi, mình có chịu hành hay không? Hay là tiếp tục mà còn còn mộng vị nữa, còn mơ mộng. Cái đau khổ của mình là cứ mơ mộng mà mình không biết vì sao. Thằng con thì thành thì cái vấn đề là mình phải học pháp nhiều là vậy. Và quý vị cần có bàn này để nhắc nhở nhau, thức tỉnh. Còn như khi mình quên, mới tỉnh xong rồi mình lại quên lại. Thành cái vấn đề cũng còn lại là ở công phu của mình thôi. Và cái thấy sâu hay cạn trong cái lời dạy Đức Phật là do công phu, chứ không phải là do cái thông minh đâu. Thông minh không thể. Đó, thì phần thứ hai, Ngài dạy Hô La là phải quán học cái tánh của địa thị họa phóng như vậy. Họa không không là làm thế nào để cho mình đừng có nắm giữ cái tham hay là cái sân đó, bất như ý nghĩa là bình đẳng, không chấp thủ nữa. Làm như vậy là để không chấp thủ nữa. Rồi cái tiếp theo là Ngài dạy, vì vì biết là sau khi mà tu tập được như vậy, mình nhìn như vậy là cái tâm bắt đầu yên rồi. Tất nhiên là nó ở trong cái thế mà gọi là cái thế mà chữ ác mặt phát là được, cái bước đó là tương đối thành tựu. Tất nhiên là làm cho các cái nhân của sai lầm khổ đau sinh tử không có khởi lên, tham sân si không khởi, tê liệt nằm đó, nằm yên đó, hay là đứng tùy miên, nhưng mà nằm yên đó không hoạt động, nó khó hoạt động. Thì đó mà sợ mình đối mặt trong cái nhìn vô ngã đó, mình trong khi đó thì mình đứng lên cái giới tuyến khác. Cái giới tuyến đó là cái nhìn vô ngã, thì còn sợ chao đảo thì tu để cho cái tâm đứng vững bất động, không dao động. Thì chỗ này là quý vị biết là đó là câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề mà đặt là về Đức Phật đó. Vân Hà ứng trụ, Vân Hà hàng phục cái tâm, làm thế nào mà làm cho cứu được cái tâm này, cái tâm dao động này, và hàng phục cái tâm dao động này, làm thế nào để hàng phục? Thì Đức Phật mà giải tiếp Ngài là hãy tu từ bi hỷ xả nữa. Từ bi hỷ xả, tu cái lòng từ, khơi lòng từ của vị này. Nói rằng là cái kinh Nguyên Thủy mà nói là không có đại từ, không có từ bi đó là không đúng. Ví dụ cái tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, để tu cái lòng từ để mà trừ cái sân, tu cái lòng bi để trừ cái tâm hại, tu cái lòng hỷ để trừ cái bất lạc, cái mà khó chịu á, những cảm thọ khó chịu. Và tu cái xả để mà khỏi chấp, khỏi ái, khỏi chấp, khỏi ái, khỏi chấp. Rồi tu phải có cái bức tình, phải nhìn rõ cái bức tình tưởng để mà đối trị thẳng, nghĩa là nhiếp phục ngay đó, nhiếp phục liền. Còn cái công phu nhìn kia hẳn thì cái quan điểm hơi chậm, nhưng mà nhìn thẳng cái bức tình tưởng để đối diện lòng tham, và phải thấy vô thường nữa để mà đối trị cái ngạ màng, cái gốc là ngạ màng sinh đó. Đó tất nhiên là gọi là lùng địch diệt địch, cái kia ngăn rồi, bây giờ thì diệt đi, tiêu trừ ngay từng cái tâm đó. Thì bước thứ hai mạnh hơn, bước sau là mạnh hơn. Tuy nhiên quán từ bi hỷ xả, rồi quán bất tịnh, quán vô thường, quán là nhìn đấy, nhìn vô thường chứ nhiều cảnh bị mật. Nếu như ai hành nhìn có nhiều cách, mình đi ra vô bệnh viện nhìn, mình đi ra ngoài đường thấy tai nạn nhìn, ví dụ như quý vị ra thấy tai nạn là phải niệm Phật cầu cho họ, và mình tác khởi mứng một chút mà nghĩ ra ô vô thường rồi, thì tịnh khi đó là cái tâm khởi lên mạnh lắm, chứ bỏ qua cơ hội đó là uột, cơ hội đó là uột, thấy lên là trước tiên. Đó là nhìn thẳng ngoài đó, còn không về nhớ lại cũng được, nhớ lại một lúc nào đó để cho cái pháp. Mình nhìn thẳng ngoài thì nhìn pháp, sắc thân hương vị xúc ngoài mình nhìn thì nhìn pháp. Tuy nhiên hình ảnh đó nhớ lại khởi lên và nhìn lại cái vô thường trong đó. nhìn thì nó bớt kiêu khí, nó mất kiêu khí, không tranh chấp nè, không đố kỵ, không ganh ghét. Chứ thôi mình chuộng lắm. Quý vị như chúng tôi là mình khổ, là bởi vì nhiều khi mình ganh kỵ đố kỵ xung quanh nhiều cái chuyện vô lý lắm. Để làm gì thì đó mà làm mình từ khổ mình rồi đấy. Để làm gì thì cái mà tranh chấp ảnh hưởng, muốn cho mình nội chiến nhất, muốn cho mình thành tù nhất, và thấy người ta mà thành tù là ghét, hẳn, tức, bực, bạn bè rồi. Mà trong tôi cũng vậy, chứ không phải là tôi nói mà tổ khi đâu. Nó bi thảm, thấy một bi kịch nó sẽ ngay trong cái tâm thức của mình. Đó, kể cả đó cái vấn đề mà mình cần phải chú tâm là phải sửa. Thế tôi cũng phải tu hàng ngày, tuy nhiên là cũng chấp, nhưng tôi nói thật á, tuy nhiên là để vậy gánh ghét bố kỳ, mình không có xứng đáng, mình không có hạnh diện để mà được người ta cung kính. Thực sự rồi, mình tuy là tu sĩ đó mà người ta cung kính họ đảnh lễ, mình cũng dường mình xấu hổ, mình còn những cái tụng mụ, những cái lối thôi lắm. Thành thì cái này là cái cách mà trừ tâm để Phật dạy cho tẩy sạch. Tẩy sạch như thế này quý vị biết sao nè, là ngang đấy rồi á, là để cho cái tâm nó khoảng khoát hơn, phải tẩy trần á, để cho cái tâm từ bi thị xã cho rửa sạch. Giống như là cái ghe được mắm á, mình đổ hết ra cả rồi mà còn cái hơi hãm của được mắm thì bơm được khoa vô cho nhiều, cho khuất hết cái mùi rồi đó. Từ bi thị xã vô cho tâm cho nó xả nó lên đó, chờ đợi cho cái trí tuệ toàn giác nở hoa, tâm thì sửa soạn như thế. Thì bước sau á, thì khi mà ngài la hú la, ngài nghe Đức Phật dạy như vậy, ngài nói ôi cho có ai mà được thể tôn giáo dưới như thế này mà còn đi khất thực được. Tuy nhiên là không ăn được, nhìn đói luôn. Bởi vì sao? Thì đói của tâm thức á, đói của trí tuệ nó quan trọng hơn là cái đói của cái thân xác. Thì ngài mà bèn dừng lại không đi khất thực nữa, mà ngài đang đi khất thực sau lưng Đức Phật đó rồi. Có lẽ Đức Phật biết ngài cũng ra đi thôi, ngài không nhìn lui nữa. Còn ngài la hú la thì dừng lại gốc cây ngồi, thì ngài xài được Phật đi sau để thấy mà nói là này la hú la, hãy niệm hơi thở vào hơi thở ra sẽ được quả báo lớn lợi ích lớn. Khi mà vô cái phép niệm hơi thở vô hơi thở ra thì bắt đầu là phải ngồi không được, còn cái phần trước đến đây ấy, là có thể đi đứng nằm ngồi gì làm được cả. Nhưng mà cái niệm hơi thở vô hơi thở ra là cái bài pháp mà ôn giới thiệu mười mấy năm nay, gần hai chục năm nay, hơn hai chục năm nay giới thiệu từ đại học Vận Hành. Niệm hơi thở vô hơi thở ra, chỉ theo dõi hơi thở vô ra đó mà cũng nhìn. Tất nhiên là hơi thở vô ra là thay vì nhìn ngủ uống để nhìn hơi thở vô ra. Bởi vì sau khi mình nhìn hơi thở vô ra, nhìn thân hành cũng vậy, nhìn cảm thọ cũng vậy, nhìn tâm cũng vậy, nhìn pháp cũng vậy, thì năm ổn mà có mặt đủ. Và như vậy là nhìn năm ổn một lần, nhìn với trí tuệ, nhìn với trí tuệ, nhìn biết ngay là thật ra là chỉ là một cái dòng vận chuyển của tâm lý vật lý đó thôi. Vô ngã dưới khởi, vô ngã hoàn toàn. Nhìn cho đến khi mà thầy tan rã cả pháp tan rã đó, thầy vô thường, thầy tan rã, thầy hoài diệt, rồi từ đó thầy đó từ bỏ, cái tâm từ bỏ khởi sinh, nhìn từ được cái công phu lý tới như thế thôi, nhìn như thế thôi. Thì quý vị biết nhìn đến cái chỗ mà cái bước tu từ sáu mà không được nên kính trầm xé tôi có trình bày đó, thầy nhìn đến nỗi nhìn đâu là thầy tan rã, có tất cả ngã tưởng tan liền, không phải lập luận gì cả, nhìn đâu là ngã tưởng tan liền. Cái nữa là vô tâm đối cảnh mạc vận thiền, thì bởi vì nhìn đâu là thôi cũng không thấy gì nữa, tâm cũng khởi gì nữa, nhìn đâu là đối cảnh, nói là cảnh nhưng nhìn đều vô ngã cả. Chân thiền đó rồi chứ thiền chứ nữa, cái tâm đó là tâm thiền hoàn toàn, đó là cái tâm mà mình muốn tới hành thiền để muốn tới giải thoát. Thì cái này là công phu mà thôi, cái này là tâm lý, và hỏi nó như thế nào thì mình hành mình thấy, chứ con không logic được, không lập luận vì sao mà nhìn hơi thở vô thở ra là đi đến cái cỏ đó, không nói được. Nhưng cái thực hành á, cái chuyển đổi tâm lý, cái nhìn đó nó chuyển đổi tâm lý, và cái này quý vị có kinh nghiệm được phải không? Quý vị thấy là cái người buồn cảnh cả vui đâu đấy, cái nhìn mình nhìn một người bàn đó, mình nhìn cách này mình một cái người tới họ nói câu chữ đó mà mình tưởng người đó là có ác ý, mình giận lắm. Nhưng mà mình ngồi mình suy xét, mình ngồi mình đổi cái nhìn là không, thì ông này thì anh này xưa nay là người bạn của mình là chân thật, không bao giờ nổi móc nổi đồ đâu, như thế này thì kia thì hiểu một hồi là không, mình từ thuyết phục mình là ông nói như vậy là không giận, giận mất đi thì tôi nhìn là nó đổi. Mình nhìn một cái là tưởng là ai nói mình đi tìm ruột tìm gan để từ đau khổ cái đó là thì cũng đi nhìn thôi, cái nhìn nó đổi. Thành thầy tu giáo dục nói như thế này, 90% mà khổ não phiền não của người đời là do cái nhìn sai về mình. Nói như vậy đó, đó là hồi tôi học, họ có như thế giáo dục nói là bởi vì nhìn tư duy sai khi mà giận người này hơn người kia rồi bối rối rồi căng thẳng rồi stress là đó đó. Thì nhìn đó là nó sẽ tiêu luôn, phiền nào lớn con tiêu cái stress vào cái gì, rồi đó là cái giáo đạo bình thường đó, do cái nhìn nữa thôi. Còn mỗi cái nhìn lại để chỗ an cho đứng yên thì không giáo đạo. Stress là cái người đó nghĩ đến mình nhiều lắm, nhưng mà bởi vì mình bất lực từ cuộc sống như thế nào đó, thiếu khả năng này, thiếu khả năng kia, thiếu đủ thứ cả, rồi trao đạo. Mà khi nào muốn người ta kính trọng, muốn thành công vân vân, mà mình có điều kiện để đi tiện cái đó thì khủng hoảng đó, thì stress. Bây giờ chừng xa ra thì thôi, thì không có stress. Nhưng mà điều mình nói cuộc đời thì khó, bởi vì người ta không làm chuyện đó được, làm liền được. Thành thực khó, cái pháp này mà áp dụng cho họ nó cũng hữu hiệu, nhưng mà mình thì mình hành được. Hành thì vì biết là nó sẽ tiêu đi, tiêu nghiệp đi. Thì đến cái niềm hơi thở vô hơi thở ra là quý vị biết là có bốn cái quán cái hơi thở mà hồi trước tôi có trên bài đó, quán về thân thọ tâm pháp. Thì trong cái điều Đức Phật dạy ngài Rahula mà quán về cái thân mà chia ra năm đài đó, và quán về cái tánh của đất nước gió lửa, thì cái này ngồi trong thiền đó, ngồi trên quán hành được. Và cái này trong thanh tịnh đạo luận đó, và các tổ sau này mà các vị thiền sứ và đắc đạo đó, thì điều nói rằng là chỉnh nhìn phân tích như cái người bằng thịt ấy, mà gấp thịt chia ra bốn gấp ra bốn năm đồng ấy, thì mình cũng cứ nhìn cái thân đó cứ làm hoài, cứ làm lui làm tới chia ra năm đồng, một đồng bìa, một đồng thủy, đồng hỏa, đồng phong, đồng không. Nhưng như vậy là sẽ đi vào cần định, hành như vậy một cái nguyện cái đó là đi vào cần định. Cần định là có thiền định đấy, đó bắt đầu chuyển vào sơ định. Hành như vậy thôi là đi vào cần định. Và nếu như có căn cơ lớn, có trí tuệ lớn thì không thể giải thoát ngay đó. Còn nếu không muốn vào sơ thiền cũng được, không muốn đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không cũng được, dừng ngang đó thôi. Thì đấy có một vài vị thiền sư trước đây, gần đây chúng tôi có được hầu truyền đó, các vị đang hành rất sâu lắm về cái vipassana này, thì các vị không muốn vào. Tôi hỏi vì sao lại không vào, cả ngày không vào cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì Đức Phật ngài thường khích lệ ở tứ thiền tốt hơn, ông nói cái đời này trao đạo nhiều lắm, cuộc sống này biến động nhanh quá, mà trao đạo quá, vô thường quá, thành thử trú đấy chứ khỏe trú vô định nó mệt mất giờ. Mà cái người đời mà chỉ cho họ vô định vô tử thiền cũng khó, thành thử mình tự hành kinh nghiệm ở của chỗ cần định thôi, mà hành vipassana thì giúp được người đời dễ hơn. Thì đó là một cái vị thiền sư nói ra với tôi như vậy. Tôi hỏi khi mà hầu chuyện thì vì đó có sự đắc thì nói thật như vậy, thì tôi cũng học thêm được một bài học nữa là ngài có kinh nghiệm là nói bây giờ cái căn cơ bây giờ mà đi vô định vô thường quá đó, mà vô định rồi nhiều khi mê trong định nữa, mà cũng lâu lắm, bởi vì tánh cái cuộc sống nó làm mình trao đạo đồng đó, và đi vô tịnh nó khó, cho nên cái sợ chán nản mà vào trong được rồi thì sợ mê trong đó thành thử uổng. Thành các ngài mà dùng cái căn cơ gọi là tu cái pháp môn là pháp môn quán thiền quán, mà như vậy là quán đó, phụ môn của mình cũng quán đó. Thì quán là để mà trừ cái nghiệp và có thể giải thoát, có thể có an vui trong cái nhìn đó. Thì như phụ môn của vậy, ngài Quán Thế Âm thì tiếng Anh dịch là gì, Bồ Tát là Riga of the voice of the world Bodhisattva. Tuy nhiên là một vị Bồ Tát mà có cái nhìn về nghe cái tiếng nói của thế giới, của các thế giới đó, the world, các thế giới, các hành tinh, các vân vân, nghe lắng nghe nhìn đó, nhìn riga, nhìn mà thôi, thì gọi là quán ấm, quán thị ấm là nhìn sự vật, nhìn bằng tấm thì nói là nghe rồi thôi, nhìn sự vật, nhìn cho để diệu ấm, quán thị ấm đó, nhìn cho ra cái diệu ấm, cái tiếng nói của nó, tiếng nói cái wonderful voice đó là gì, là tiếng nói đó là khi nhìn ra được cái wonderful đó là. Vì thế vô đức phun nét nó mới xuất hiện, là bởi vì nhiều người thấy vô ngã khổ vô thường như vậy đó, cái nó diệu ấm, quảng thế ấm, phạm ấm, hại diệu ấm đó, thẳng bị thế gian ấm là vậy. Cái ấm cái nhìn là vậy, nhìn quảng thế ấm là vậy, phạm nó cũng trí tuệ lắm. Và phụ bốn là cái nhìn, cái pháp của phụ bốn là cái pháp quảng không ấy, cũng không cần đi sâu vô định ở cần định. Thì ngài quảng thế ấm ngài cũng nhìn vậy, cho nên chi mà quý vị thấy là chứ nào chân quán thanh tịnh quán, nhìn cho đúng sự thật, chân quán thanh tịnh quán, nhìn cho đúng thì vô ngã tưởng hoặc là thanh tịnh quán, nhìn cho đến khi mà dập tắt á, thì nhìn mình mà đã thuần túy rồi, đã đứng vững rồi, thanh tịnh quán, thì nhìn đó thanh tịnh, nó không có khởi tham sân si nữa, Thánh Tuyền còn quảng đại thì hiệu quảng, cái nhìn đó phải thu thập nhiều lần để cho nó rộng rãi đó, nhìn thấy rộng rãi chứ phải thấy tự nhiên là thấy cả thế giới có người mình luôn, nhìn thấy khắp nơi quảng đại thì quảng bí quảng cập thì quảng cái bước thứ hai. Đức Phật mà dạy rau lá là phải như quảng thêm tu bí thị xã này đó, là bí quảng cập từ quảng nào, nhìn về lòng tu bí, nhìn chút khởi lên cái tu bí trong cái nhìn của mình, nhìn chút khởi lên cái từ về cái bí, bí quảng cập từ quảng, thường nguyện thường chiếm ngưỡng là thường nghĩ tưởng về nó, thường làm hoài ấy, gọi là nguyện ở chứ không phải là nguyện lực cầu nguyện chứ đâu, thường nguyện thường chiếm ngưỡng vô cấu thanh tình quang, rồi khi đó mà một cái ánh sáng là trí tuệ đó, quang là trí tuệ, thì tình quang là vô cấu, không có tham, có sân, có si, khởi lên vô cấu thanh người ca, hắn bộc hiện khởi lên như một cái mặt trời về nhật, mặt trời trí tuệ, nó đốt cháy tất cả, nó cháy tan tất cả cái hôn ảm của vô minh. Vô cầu thanh từ quang hề nhật phá chứ gà, năng phục tái phóng hỏa, nó làm cho tất cả các tai nạn ắt khổ được tiêu hiện. Khổ minh chiều thời gian chiều sắp cả thời gian, khổ minh chiều ra bí thể thì lòng bí rồi là giới lối chẩn như kéo về sấm sét, kéo sấm sét về từ cái ý à, cái tư là như từ ý diệu đại vân, như là những động bí lượng về, kéo sấm sét về, lý lượng độ về, mấy vị sấm sét nó mà kết hợp với nhau, chú cam lộ pháp vụ cho một trận mưa trị tuệ xuống cam lộ là trị tuệ, chú cam lộ pháp vụ diệt trừ phiền nào diệt lập tắc dự phiền nào vì thế đó, thì bộ bản kinh nó rất là văn chương, rất là văn học, rất là trí tuệ đó, mà mình cứ cầu nguyện, mà thực ra nhiều khi hồi nhỏ tôi vậy, mà người chị tôi cũng vậy nữa, người anh người chị cũng vậy, cầu nguyện là cầu con trai đẻ con trai đó, cầu con gái đẻ con gái, tôi hỏi tôi người đẻ con trai con gái đẻ luôn chứ tôi khổ rồi chứ, mà chị bây giờ tôi này vẫn đưa tới hàng chị sinh đẻ rồi hồi đẻ lấy cầu con trai đẻ con trai, hiểu sao mà đây cái kinh mình tôi cái trí tuệ lớn như vậy, tôi đi về từ lỗ bịch cửa biết cỏ đó cái trí tuệ như thế, đó là cái nhìn trí tuệ. Thế cái đó là cái chỗ mà mình gọi là mình cảm hứng, mà mình cung kính, mình tin, mình đến với Đức Phật. À, quý vị thấy về hành như thế, và quý vị chúng tôi hành như vậy, quý vị thấy đến một đồ rõ ràng không sợ chết chóc nữa, bởi vì thầy cũng có đâu mà chết. Nó nhiều khi cũng muốn sống, có những cái thúc bùng muốn sống đó để mình còn hành như chuyện nữa, nhưng cuộc chết thì thôi, rồi đi thôi. Ta biết mình chẳng ai chết rồi mà chẳng bất ai, hại ai. Và thứ hai là trong cuộc đời khổ quá, thấy đâu khổ quá. thì hàng chết thì nhiều khi còn ít khổ hết nè. Thế sao sống nó khổ mà mình xấu hổ, mình cứ nhìn xung quanh mình xấu hổ, nhìn mình xấu hổ. Thôi tôi xin dừng ngay đây, thứ bảy tiếp.